Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016. Chính phủ Việt Nam duy trì mức phạt 2 tỷ đồng cho các hành vi vi phạm môi trường. Liệu những quy định này sẽ có tác dụng bảo vệ sự xâm hại môi trường ở Việt Nam?
Thì đây là cái cách tiếp cận của Việt Nam. Luôn luôn bao giờ cũng có những cái hình phạt, người ta vẫn gọi là hình phạt bổ sung, nhưng sự thực đấy là hình phạt chính. Tức là phải khôi phục lại tình trạng mà trước khi xảy ra cái hành vi bị xử phạt.
Một cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, chúng tôi sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Việt Nam và Bắc Hàn để tang ông Fidel Castro.
Việt Nam và Ấn Độ có thể bàn chuyện tên lửa Brasmos.
Trung Quốc phản đối Singapore vụ xe bọc thép.
Thủ tướng Lào đến Trung Quốc theo chân Philippines, Malaysia.
Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân gửi về từ Sydney và bài học Anh ngữ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hai quốc gia cộng sản anh em với Cuba tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang cho cố lãnh đạo Fidel Castro. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng trong ngày quốc tang 4 tháng 12, các cơ quan công sở trên phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Trước đó, Bắc Hàn thông báo quốc tang kéo dài 3 ngày cho ông Castro, vốn được Bình Nhưỡng coi như người chung hướng với chống Mỹ. Quốc gia nằm ở bán đảo Triều Tiên đã yêu cầu treo cờ rủ bên ngoài tất cả các tòa nhà thuộc chính quyền, hãng tin AP dẫn lời báo chí Bắc Hàn đưa tin hôm ngày 28 tháng 11. Theo một cơ quan của Nhật Bản chuyên theo dõi truyền thông Bắc Hàn, ông Castro là chính trị gia nước ngoài đầu tiên trong hơn 10 năm qua được Bình Nhưỡng để tang sau cố chủ tịch Palestine Yasser Arafat năm 2004. Ngoài việc treo cờ rủ, không rõ thời gian quốc tang kết thúc vào ngày 30 tháng 11 sẽ còn bao gồm những hoạt động gì nữa. Các tin tức từ Bình Nhưỡng cho hay, lãnh tụ Kim Jong-un gửi dòng hoa viếng ông Castro tới đại sứ quán Cuba. Một đoàn quan chức cấp cao của Bắc Hàn cũng đã lên đường đến Havana. Bắc Hàn là một trong những quốc gia cộng sản còn lại trên thế giới. Lãnh đạo hai nước anh em khác là Việt Nam và Trung Quốc cũng với tuyên bố đã mất đi một người đồng chí sau khi cựu lãnh tụ cộng sản Cuba qua đời vào ngày 25 tháng 11, thọ 90 tuổi. Trứ tụ của Việt Nam bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội hôm 26 tháng 11 đã gửi điện chia buồn, trong đó tuyên bố mất đi một người đồng chí, anh em chiến đấu vô cùng thân thiết và quý mến. Các nhà lãnh đạo của Việt Nam còn viết rằng ông Fidel Castro luôn sát cánh cùng Việt Nam trong những năm tháng gian khổ của cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất tổ quốc, cũng như trong ngày vui thắng lợi và công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam tới Cuba dự tang lễ ông Castro từ ngày 28 đến 30 tháng 11. Về phía Trung Quốc, theo hãng tin AFP, Chủ tịch Tập Cận Bình nói trên truyền hình nhà nước rằng người dân Trung Quốc đã mất đi một người đồng chí rất tốt và chân chính và tuyên bố rằng đồng chí Castro sẽ sống mãi.
Trong khi đó, thưa quý vị, hôm nay rất đông dân chúng Cuba sẽ có mặt ở quảng trường cách mạng ở Havana để bắt đầu một tuần quốc tang cho cựu lãnh tụ cách mạng của đảo quốc Cuba Fidel Castro, một vị lãnh tụ được rất nhiều người yêu mến và cũng có rất nhiều người căm ghét. Ông Jose Luis Herrera nói, xin trích, có ai mà không tôn kính một người đã hết lòng vì chúng ta. Ông là người đã dẫn dắt tôi và các con tôi. Ông là thánh nhân của tôi. Trong khi đó, bà Berta Soler, một lãnh đạo chống Castro có tên quý bà áo trắng nói rằng, một người chết thì chúng tôi chẳng có vui vẻ gì, nhưng người độc tài chết thì chúng tôi rất vui. Ông Castro qua đời hôm thứ Sáu, thọ 90 tuổi. Sức khỏe của ông đã yếu đi từ lâu. Nguyên nhân vì sao ông mất không được công bố. Bắt đầu từ thứ Tư, cho cốt của ông sẽ được mang đi khắp Cuba trong 3 ngày liên tiếp, dọc hành trình mà ông và các chiến sĩ đã từng đi qua để tưởng niệm chiến thắng của ông trước khi ông lên nắm quyền vào năm 1959. Theo Reuters, sau đó vào ngày 4 tháng 12, cho cốt sẽ được chôn cất ở nghĩa trang Santa Ifigenia ở Santiago de Cuba. Hôm Chủ nhật vừa qua, ở Miami, nhóm quý bà áo trắng cùng các tổ chức bất đồng chính kiến đã kêu gọi biểu tình vào ngày thứ Tư nhằm ủng hộ nền dân chủ ở Cuba. Nhóm quý bà áo trắng được thành lập năm 2003 nhằm ủng hộ các ông chồng bị chính quyền Cuba bỏ tù vì lên tiếng đối kháng chính trị ở một quốc gia độc đảng lãnh đạo. Ở Myanmar, Florida, cộng đồng công dân Hoa Kỳ gốc Cuba ở tiểu Havana thực hiện các điệu nhảy đường phố ăn mừng ngày ông Castro chết, kết thúc một cuộc đời và chế độ đầy tranh cãi của ông. Đông đúc dân chúng, già cũng như trẻ diễu hành và nhảy múa cùng với lời yêu cầu chính phủ nơi quê nhà hãy thực thi nền dân chủ cho tương lai. Các đoạn video quay cảnh dân chúng khua nồi niêu song chảo và hát vang bài hát với lời ca gửi niềm hy vọng cho Cuba bằng tiếng Tây Ban Nha.
Ngày hôm nay, báo chí Việt Nam cho hay nhiều người dân Hà Nội đã xếp hàng dài trước Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội từ buổi sáng để chờ được viếng Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Trong khi đó, một du học sinh Việt Nam học tại thủ đô La Habana của Cuba cho biết hình ảnh vị lãnh tụ này khá mờ nhạt trong giới trẻ du học Việt, mặc dù họ vẫn bắt buộc phải học các môn học về triết học Mác Lê hay lịch sử đất nước và những anh hùng của Cuba. Anh Tuấn Anh, sinh viên học chuyên ngữ của một trường đại học tại thủ đô La Habana cho VOA biết, người dân Cuba hiện vẫn khá tôn sùng ông Fidel Castro.
Thật ra thì nếu mà nói đúng ấy, thì tình cảm với cả chủ tịch của Fidel Castro ấy, thì người ta vẫn rất là tình cảm. Tại vì em quan sát là mỗi một cái nhà dân ấy, người ta đều có treo ảnh của chủ tịch Fidel Castro. Ví dụ như là có một lần một câu chuyện nhỏ tên là như bọn em thuê một cái nhà dân của Cuba ấy. Ông cũng nhậu nhẹt mà thì cũng chắc là nhậu say thì có làm gây dạng của chủ tịch thì cũng rất là gai gắt, chẳng phải gọi ngoài nữa chứ.
Anh Tuấn Anh cho biết thời gian anh sang du học trùng vào thời điểm sức khỏe của ông Fidel Castro đã yếu đi và ông ít xuất hiện trên truyền thông hơn trước, nên hình ảnh của ông tương đối mờ nhạt đối với anh và chỉ dừng lại ở mức độ tôn trọng vì dù sao người ta cũng là một danh nhân thế giới, anh nói.
Kể cả như bọn em ở trên trường thì cũng không có nhiều quá nhiều thông tin về chủ tịch Fidel Castro, những cái câu chuyện chỉ là những câu chuyện ngoài đường ngoài lề và đắt kể lại thì mình cũng không có cái cảm nhận gì nó rõ ràng cụ thể lắm.
Theo lời anh Tuấn Anh, thành phần dân Cuba có tư tưởng chống đối chính quyền hay hệ tư tưởng cộng sản là rất ít và thường là ở trong giới trẻ. Tuy nhiên, mức độ phản đối của họ cũng không quá gay gắt.
Còn như em chưa thấy ai phản đối, người ta chỉ gọi là nói vui miệng với nhau, người ta trêu thôi, hoặc là người ta than vãn. Thì chủ yếu là lớp trẻ. Tại vì hầu như là lớp trẻ người ta không có môi trường người ta phát triển, người ta sẽ phản đối thôi. Nhưng mà người ta cũng không bao giờ là người ta chỉ dạng là tỏ ra gay gắt quá về vấn đề đấy. Tại vì chế độ, theo em biết thì chế độ của Cuba nó vẫn duy trì được là cái chuyện là không bị đói này, không ốm đau bệnh tật, không mất tiền này, người đi học không mất cái gì cả. Nói chung là người ta chả phải có cái gánh nặng về cuộc sống, và đến thời gian là người ta chỉ than vãn vì người ta không có tiền, người ta đi chơi thôi, chứ người ta không phải than vãn vì tôi đói khổ hay tôi cái này nó khác kiểu.
Số du học sinh Việt Nam hiện đang theo học tại Cuba tương đối thấp. Theo lời anh Tuấn Anh, tổng số du học sinh và doanh nhân Việt Nam ở Cuba chỉ khoảng từ 250 cho đến 300 người. Số du học sinh du học tại đất nước của ông Castro đa số là đi theo diện học bổng. Mỗi năm, Cuba cấp cho Việt Nam 20 suất học bổng và du học sinh đi theo diện này cũng được hưởng những chế độ của học sinh bản xứ, nghĩa là được miễn phí đại học và miễn phí chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, theo lời anh Tuấn Anh, du học sinh Việt ở Cuba khá bị hạn chế về các điều kiện thông tin liên lạc.
Bên đấy để mà liên lạc về nhà là trao đổi thông tin các kiểu nó rất là khó khăn ấy. Cước phí nó rất là cao nên thành ra là sinh viên của em cũng không có điều kiện liên lạc. Nhưng hiện tại là thời điểm bây giờ thì nó có giảm đi một nửa là bọn em muốn sử dụng Internet là phải vào tất cả những cái khách sạn hay những cái điểm Internet thì nó sử dụng nó sẽ là khoảng 2 đô Cuba một tiếng, nó rơi vào tầm 50.000 Việt Nam một tiếng. Mà chất lượng đường truyền của nó thì rất là kém. Thứ hai nữa là nếu mà ví dụ như là bọn em muốn gọi điện trao đổi thông tin từ nhà ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng muốn nhắn một tin nó đã rơi vào 6.000 Việt Nam đồng một tin nhắn, mà gọi về nhà nó là mười mấy nghìn một phút. Nên nói chung là để điều kiện của bọn em mà liên lạc thường xuyên với gia đình thì nó cũng hạn chế thôi, từ khi có gì thì cần thôi, nên thành ra là bọn em cũng không thể trao đổi tán gẫu thường xuyên với nhau được.
Chính vì giá cước Internet cao và tốc độ đường truyền thấp nên du học sinh Việt gần như là bị cắt giảm thú vui lướt Facebook như bạn bè trong nước hay ở các nước khác. Để theo dõi Facebook, du học sinh Việt ở Cuba thường phải tranh thủ download những nội dung muốn đọc xuống máy tính hoặc điện thoại để dành đọc sau khi offline. Những hạn chế trên tồn tại ngay cả trong trường đại học, Tuấn Anh cho biết thêm.
Thật ra trong trường học nó không có Internet gì ạ. Trong trường học nó chỉ có cái mạng gọi là mạng Internet, là cái mạng nội bộ trong nước. Thế là để gửi mail ở trong nước thôi. Thế là bên Cuba thì trong trường học người ta không có hệ thống Internet miễn phí, Wi-Fi hay là cái gì cả đó. Tất cả những cái nội dung học của bên Cuba ấy, thì như em không biết là các nhà những nhà nghiên cứu học thì tài liệu chủ yếu nó vẫn là tài liệu từ ngày xưa ở trong trường, hoặc là giống như bọn em đi học thì nó sẽ đi theo những cái kiểu mô típ nhất định là có sẵn rồi, thì nó không phải là cập nhật những thông tin gì mới cả. Tại vì sao thì nó có đất nước nó cấm vận 50 năm thì nó làm sao mà có cái phát triển hay là những cái cập nhật nó như ở bên ngoài nữa.
Cuba hiện vẫn duy trì nhiều nét đặc trưng của một quốc gia cộng sản, chẳng hạn như chương trình học trong trường đại học tại Cuba, theo lời anh Tuấn Anh, là vẫn bắt buộc học các môn học về triết học Marx Lenin và lịch sử đất nước anh hùng của Cuba. Trên đường phố vẫn giăng các khẩu hiệu, biểu ngữ mang tính chất tuyên truyền.
Vẫn có những cái môn đấy, triết rồi lịch sử rồi Cuba rồi những cái môn về lịch sử rồi những anh hùng của Cuba, cái kiểu vẫn họ bắt mình học cả lịch sử của Cuba mà. Nhưng mà chỉ năm nhất, năm thứ hai, thứ ba thì nó cũng lại đi vào chuyên ngành. Ngoài phố và đường thì có, nó chỉ có những cái ngôn như là kiểu dạng là khởi nghĩa thành công, những thành công hay là kiểu dạng là đấu tranh, là sống, cái không cam chịu. Nhưng vẫn còn những hình ảnh chơi Guevara với cả nhảy Fidel ở trên đường rất là nhiều.
Báo Pháp Luật ngày hôm nay đưa tin, trong dòng người xếp hàng dài để viếng Chủ tịch Fidel Castro tại Đại sứ quán Cuba ở Hà Nội, có rất nhiều cựu du học sinh Việt Nam, trong đó có những người đã bật khóc khi được phóng viên hỏi về kỷ niệm đối với lãnh tụ của Cuba.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tự hào ca ngợi sự khởi đầu của mối quan hệ mới giữa Cuba và Mỹ sau 50 năm thù địch và phản ứng một cách ngoại giao đối với sự qua đời của cố Chủ tịch Fidel Castro với việc chia buồn tới gia đình của ông. Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chỉ trích các chính sách về Cuba của ông Obama và đưa ra một tuyên bố cứng rắn và gọi ông Fidel Castro là một nhà độc tài tàn ác. Những sự khác biệt trong giọng điệu có thể đã cho thấy một sự chuyển đổi lớn trong mối quan hệ giữa Washington và Havana, theo ghi nhận của thông tín viên VOA Cindy Sen từ Nhà Trắng. Tổng thống Obama xem việc mở lại quan hệ giữa Mỹ với Cuba sau hơn 50 năm bất hòa cay đắng là một trong những thành tựu về chính sách ngoại giao đáng chú ý của ông. Ông đã tới thăm quốc đảo vùng Caribe này vào tháng 3 và trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Mỹ đi thăm nước Cộng sản Cuba kể từ năm 1928.
I have come here to bury the last remnant of the Cold War in the America.
Tôi tới đây để vùi chôn đi những tàn tích cuối cùng của cuộc chiến tranh lạnh giữa các quốc gia châu Mỹ.
Hai nước đã mở lại các đại sứ quán sau hơn 50 năm. Các tàu du lịch của Mỹ giờ đây đang cập bến Cuba và đã có các chuyến bay thường xuyên của các hãng hàng không Mỹ tới quốc đảo này. Nhưng cái chết của cựu chủ tịch 90 tuổi Fidel Castro và sự thắng cử của ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa đang dấy lên những câu hỏi về việc điều gì sẽ xảy ra đối với sự nồng ấm hơn trong mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Một cố vấn cấp cao của ông Trump, bà Kellyanne Conway, nói với chương trình This Week của đài truyền hình ABC News hôm Chủ nhật rằng ông Trump sẵn sàng xem xét các khả năng có thể để thiết lập lại mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba, nhưng ông Trump sẽ yêu cầu một số nhượng bộ.
We remain very firm that when you open up diplomatic relations as President Obama has with Cuba and Fidel.
Bà Kellyanne nói, nhưng chúng tôi giữ vững quan điểm về việc mở lại quan hệ ngoại giao như Tổng thống Obama đã làm với Cuba và Fidel Castro trong vài năm gần đây mà không đổi lại được cái gì, từ vấn đề tù nhân chính trị cho tới việc đảm bảo rằng người dân trên quốc đảo này phải được tự do về chính trị và kinh tế. Bà Kellyanne cũng nói rằng chính bà đã gặp những người đó, các nạn nhân chịu sự đàn áp, tra tấn và giam cầm của ông Fidel Castro. Sự chuyển dịch trong chính sách của ông Obama đối với Havana cũng đã bị một số nhà lập pháp từ cả hai đảng chính chỉ trích, bao gồm cả thượng nghị sĩ Ted Cruz, người có cha là người gốc Cuba.
I very much hope that we don't see any US government officials going.
Tôi rất hy vọng rằng chúng ta không nhìn thấy bất kỳ một quan chức chính phủ Mỹ nào tới dự lễ tang của Fidel Castro. Tôi hy vọng chúng ta không thấy ông Barack Obama và ông Joe Biden và bà Hillary Clinton và những người của đảng Dân Chủ xếp hàng tiễn đưa một bạo chúa ác độc và một kẻ tàn sát.
Nhà Trắng chưa loan báo ai sẽ đi dự lễ tang của cố chủ tịch Cuba Fidel Castro vào ngày 4 tháng 12. Mặc dù chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ đối với Havana vẫn chưa chắc chắn, ông Trump dường như sẽ đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Obama rằng người dân Cuba phải biết rằng họ có một người bạn và một đối tác ở Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị cùng trở lại với bản tin của chúng tôi.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sẽ tới quốc gia đông dân thứ hai thế giới Ấn Độ để thúc đẩy quan hệ quân sự, trong khi có nhận định cho rằng đôi bên có thể sẽ thảo luận về loại tên lửa hành trình từng khiến Trung Quốc quan ngại. Trong chuyến thăm diễn ra từ ngày 3 tới mùng 4 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhiều khả năng sẽ bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ quốc phòng song phương, nhất là về hải quân, New Indian Express nhận định. Theo tờ này, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Ấn Độ trong chính sách có tên gọi Hành động hướng Đông của quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài việc hội đàm với người đồng nhiệm nước chủ nhà, theo PTI, ông Lịch còn gặp Thủ tướng và Cố vấn An ninh Quốc gia. Hãng tin lớn nhất của Ấn Độ nhận định rằng một trong các vấn đề có thể được đưa ra thảo luận đó là việc Việt Nam muốn mua tên lửa BrahMos. Bắc Kinh từng lên tiếng bày tỏ lo ngại sau khi tin cho biết là New Delhi tính triển khai loại tên lửa mà nước này sản xuất cùng Nga lên trên khu vực tranh chấp biên giới với Trung Quốc. Việt Nam chưa thông báo về chuyến đi của ông Lịch, cũng như chưa xác nhận hay bác bỏ thông tin về ý định mua BrahMos từ Ấn Độ. Trong khi đó, New Indian Express dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này nói rằng Ấn Độ muốn lắng nghe ý kiến từ phía Việt Nam vì họ là đối tác chiến lược của chúng ta. Truyền thông nước này đưa tin rằng theo thỏa thuận giữa hai nước, Ấn Độ đang giúp huấn luyện nhiều thủy thủ của Việt Nam cách thức vận hành 6 tàu ngầm lớp Kilo mà Việt Nam mua của Nga. Ngoài ra, Hà Nội cũng từng bày tỏ mong muốn quốc gia đông dân thứ hai thế giới giúp đào tạo các phi công lái máy bay chiến đấu Sukhoi cũng do Nga sản xuất. Thủ tướng Ấn Độ tới thăm Việt Nam hồi đầu tháng 9 và tại Hà Nội, ông Modi đã thông báo cấp cho Việt Nam khoản tín dụng mới trị giá nửa tỷ đô la để tăng cường hợp tác quốc phòng. Quan chức hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược hiện nay lên thành đối tác chiến lược toàn diện. Giáo sư Dom Mooney từ Viện Nghiên cứu và Phân tích Quốc phòng ở New Delhi từng nói với VOA Việt ngữ rằng chuyến công du cho thấy Ấn Độ thực sự muốn chứng tỏ quan hệ, bạn hữu, đồng chí và đoàn kết với Việt Nam, nhất là khi Việt Nam đang đối mặt với áp lực lớn từ Trung Quốc. Ông Mooney nói thêm rằng bất kỳ nước nào chịu áp lực cũng phải tìm cách, tìm kiếm và vận động hậu thuẫn từ nhiều nguồn nhất có thể.
Bước sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Việt Nam duy trì mức phạt 2 tỷ đồng trong lĩnh vực môi trường. Chính phủ Việt Nam tiếp tục duy trì mức phạt tối đa 2 tỷ đồng đối với các hành vi gây hại cho môi trường. Nghị định 155/2016 được ban hành ngày hôm nay quy định rằng cá nhân gây ô nhiễm môi trường có thể bị phạt tối đa là 1 tỷ đồng. Mức phạt tối đa đối với tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng, tức là khoảng 90.000 đô la Mỹ. Với tên đầy đủ là Quy định về xử phạt hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nghị định sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2017 và thay thế một nghị định ban hành hồi năm 2013. Mức phạt cao nhất được áp dụng cho hành vi đổ chất thải nguy hiểm, đổ chất thải nguy hại, chất thải có chứa chất phóng xạ xuống vùng biển. Người vi phạm bị phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Các mức phạt cao khác là từ 300.000 đến 1 tỷ đồng đối với cá nhân vi phạm các quy định về xả nước thải độc hại vào môi trường từ 10 triệu đến 1 tỷ đồng khi cá nhân vi phạm các quy định về thải bụi, khí thải gây nguy hại vào môi trường. Với cùng hành vi, tổ chức vi phạm sẽ chịu mức phạt gấp đôi so với cá nhân. Sau khi báo chí Việt Nam đưa tin về nghị định mới, một số người đã bày tỏ lo ngại trong một ý kiến độc giả rằng mức phạt như vậy có thể là thấp, không tương xứng với mức độ thiệt hại xảy ra. Giáo sư Đặng Hùng Võ, cựu Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường, nói với VOA rằng bên cạnh mức phạt tiền, nghị định còn có các quy định về khắc phục hậu quả hoặc khôi phục môi trường về tình trạng ban đầu. Ông cho rằng những điều đó mới thật sự quan trọng.
Ở Việt Nam thì vẫn quen cách xây dựng một cái mức phạt vi phạm hành chính ở dưới dạng là mức phạt tiền thì không phải là quan trọng, mà cái yêu cầu phải lập lại cái tình trạng trước khi xảy ra cái hành vi vi phạm thì cái điều đó là quan trọng hơn. Thì đây là cái cách tiếp cận của Việt Nam. Luôn luôn bao giờ cũng có những cái hình phạt người ta vẫn gọi là hình phạt bổ sung, nhưng sự thực đấy là hình phạt chính, tức là phải khôi phục lại tình trạng mà trước khi xảy ra cái hành vi bị xử phạt.
Giáo sư Võ cũng lưu ý rằng, nghị định này đặt ra các mức phạt hành chính đối với các vi phạm chưa đến mức có trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp sự vi phạm có tính hệ thống, gây hại nghiêm trọng trên quy mô lớn, ông nói hành vi như vậy sẽ bị xử lý theo luật hình sự với các hình phạt cao hơn nhiều. Bày tỏ ý kiến trên Internet, nhiều người Việt Nam lo ngại rằng tuy các quy định pháp luật yêu cầu những người gây hại cho môi trường phải khắc phục hậu quả bên cạnh việc nộp phạt, song do việc thực thi lỏng lẻo nên những người vi phạm chỉ nộp phạt xong là thoát trách nhiệm. Ông Võ, cựu quan chức môi trường Việt Nam, đồng ý với sự lo lắng này.
Trên thực tế thì sự thực mà nói là cái chi phí cho việc khôi phục môi trường đấy là cái chi phí nó nặng hơn, và đồng thời nó mới thể hiện đấy là bản chất của vấn đề. Nhưng mà trên thực tế thì ngay những nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam thì cũng đều nói rằng cái khoảng cách giữa thực thi pháp luật và quy định pháp luật của Việt Nam là quá xa. Nó cũng thể hiện gọi là cái yếu kém của chính quyền địa phương, rồi nó cũng có thể hiện là ở Việt Nam thì cái gọi là mối quan hệ nó lại rất là quan trọng trong cái việc mà thực thi pháp luật. Thế chính vì vậy mà đúng là những cái lo lắng là tôi hoàn toàn thông cảm, tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu mà chúng ta tích cực áp dụng cái thể chế quản trị, tức là sự tham gia giám sát của người dân, lúc đó thì hy vọng rằng cái khả năng thực thi pháp luật nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
Hồi tháng 4 năm nay, một nhà máy đặt tại Hà Tĩnh thuộc tập đoàn Formosa của Đài Loan đã xả chất thải trái phép gây ra thảm họa môi trường biển. Không có thông tin trên báo chí về việc nhà chức trách Việt Nam xử phạt hành chính hay hình sự như thế nào đối với nhà máy. Hãng Formosa hồi cuối tháng 6 đã nhận trách nhiệm về thảm họa và chấp nhận bồi thường 500 triệu đô la cho chính phủ Việt Nam để khắc phục hậu quả.
Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, gọi tắt là Vinastat, hôm 24 tháng 11 đã gửi văn bản chính thức xin lỗi các bên liên quan về thông tin sai lệch liên quan đến chất lượng nước mắm. Văn bản của Vinastat do Chủ tịch Đoàn Phương ký được gửi đến người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà sản xuất và các nhà kinh doanh nước mắm. Trong văn bản, ông Phương nói hồi giữa tháng 10, Vinastat đã công bố kết quả khảo sát nước mắm trên toàn quốc, nhưng nhóm thực hiện đã thông tin về kết quả khảo sát chưa được thận trọng rõ ràng. Ông Phương nhắc lại rằng kết quả khảo sát của Vinastat đã đồng nhất khái niệm arsen với thạch tín không đúng theo cái từ điển Bách khoa Việt Nam. Điều này đã dẫn đến việc đưa các thông tin ban đầu gây hoang mang cho người tiêu dùng và lo lắng cho các nhà sản xuất kinh doanh nước mắm. Trong vụ việc này, Vinastat nói họ đã khảo sát chất lượng 150 mẫu nước mắm đóng chai và thấy 2/3 các mẫu không đạt chuẩn của Bộ Y tế. Nhà chức trách đã sớm chỉ ra rằng các thông tin do Vinastat công bố được nhiều báo đài lại mập mờ khi đề cập đến hai loại arsen hữu cơ và arsen vô cơ. Loại arsen có trong nước mắm truyền thống là arsen hữu cơ, không độc hại. Nhiều người nghi ngờ Vinastat định hướng dư luận để họ tẩy chay nước mắm truyền thống, chuyển sang dùng nước mắm do một số công ty pha chế một cách công nghiệp. Thông qua văn bản ngày 24 tháng 11, Vinastat xin gửi tới người tiêu dùng, các nhà sản xuất, kinh doanh nước mắm và các cơ quan quản lý lời xin lỗi về sự cố đã xảy ra. Mặc dù vậy, nhà hoạt động Hoàng Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA anh không chấp nhận lời xin lỗi này.
Tôi không hài lòng về cái nội dung cái bức thư xin lỗi đấy, nó gọi là công văn xin lỗi. Bởi vì tôi không nhìn thấy cái sự thừa nhận của mình, của cái Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng. Cái ngôn ngữ người ta dùng, người ta vẫn giảm nhẹ đi rất nhiều những cái lỗi của người ta. Bởi vì tôi cho rằng là người ta cố tình đưa ra được những cái kết quả khảo sát đấy để định hướng người tiêu dùng và định hướng bạn học sang một cái mục đích khác của người ta. Và bây giờ khi mà người ta xin lỗi thì người ta đã không.
Hồi đầu tháng 11, sau khi tiến hành kiểm tra hoạt động của Vinasat trong việc khảo sát chất lượng nước mắm, Bộ Công Thương công bố rằng Bộ thấy việc khảo sát của Vinasat không đảm bảo tính độc lập, tin cậy và minh bạch do được thực hiện dưới sự tài trợ của tổ chức từ bên ngoài. Liên quan đến vụ việc, hôm 21 tháng 11, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã phạt 50 cơ quan báo chí vì đăng thông tin sai thật sự thật về nước mắm sản xuất theo phương pháp truyền thống. Báo Thanh Niên, một trong những vài tờ báo in lớn ở Việt Nam, bị phạt 200 triệu đồng, gần 9.000 đô la, tức là mức phạt tiền cao nhất đối với vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế, tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi bản tin Thế giới buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Bắc Kinh chính thức phản đối Singapore về vụ xe bọc thép bị chặn ở Hồng Kông trong khi đang được vận chuyển từ Đài Loan về nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng với Singapore về việc tiếp tục duy trì quan hệ quân sự với Đài Loan, vốn bị Bắc Kinh coi là một tỉnh ly khai sau khi 9 chiếc xe bọc thép của Singapore bị giữ ở Hồng Kông hồi tuần trước. Tại một buổi họp báo thường kỳ hôm 28 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết đã chính thức phản đối chuyện này với phía Singapore, đồng thời yêu cầu quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á tuân thủ luật pháp Hồng Kông cũng như hợp tác để giải quyết vụ việc. Ông Cảnh còn nói thêm rằng Bắc Kinh luôn phản đối các quốc gia quan hệ với Trung Quốc nhưng lại có bất kỳ hình thức trao đổi chính thức nào với Đài Loan, nhất là về hợp tác quân sự. Trong khi đó, Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc cảnh báo rằng thái độ đạo đức giả của Singapore trong quan hệ quân sự với Đài Loan có thể gây tổn hại tới mối bang giao với Trung Quốc. Tờ báo có tư tưởng dân tộc này cho rằng vụ việc trên gây thêm nghi ngờ rằng Singapore đang chống lại nguyên tắc một nước Trung Hoa. Hồng Kông thuộc địa cũ của Anh được trao trả cho Trung Quốc quản lý năm 1997, còn Đài Loan tách khỏi Trung Quốc sau cuộc nội chiến năm 1949, nhưng Bắc Kinh từ lâu vẫn coi đây là một phần lãnh thổ của mình. Vụ chặn giữ xe bọc thép của Singapore giữa lúc bất ổn trong khu vực đang gia tăng, cũng như trong khi quan hệ Singapore và Bắc Kinh trải qua nhiều sóng gió, nhất là sau khi quốc gia Đông Nam Á củng cố quan hệ với Hoa Kỳ. Cũng liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị, Thủ tướng Lào Thonglun Sisulit bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Bắc Kinh hôm 28 tháng 11, ít lâu sau khi lãnh đạo hai quốc gia Đông Nam Á khác tới Trung Quốc. Trong chuyến công du quốc gia đông dân nhất thế giới, lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ Lào, ông Sisulit sẽ gặp gỡ với các quan chức nước chủ nhà ở Bắc Kinh, rồi sau đó tới tỉnh Hồ Nam. Theo nhận định của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ở Hồng Kông, vấn đề tranh chấp Biển Đông và quan hệ kinh tế sẽ nằm cao trong nghị trình chuyến đi nhằm tăng cường quan hệ giữa nền kinh tế lớn nhất châu Á và một trong các nước nghèo nhất khu vực. Chuyến công du này diễn ra 6 tháng sau khi Chủ tịch Lào Bunyang Volrachit tới Bắc Kinh hồi tháng 5. Ông Sisulit là một trong 11 ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực của Lào và có thể nói được tiếng Việt. Không giống như ông Leng Savat, vị phó thủ tướng nổi tiếng về các chính sách đối ngoại thân Bắc Kinh, theo South China Morning Post, ông Sisulit lại mưu tìm mối quan hệ cân bằng giữa các cường quốc trong khu vực. Chuyến thăm đầu tiên của một vị tổng thống Mỹ tới Lào hồi tháng 9 của ông Obama được các nhà quan sát nhìn nhận nhằm lôi kéo Viêng Chăn khỏi quỹ đạo của Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, vị Thủ tướng 71 tuổi của Lào hôm 24 tháng 11 đã gặp Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Viêng Chăn, theo VTC. Báo chí trong nước đưa tin rằng hai bên nhất trí thường xuyên chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ, ủng hộ nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp tới lợi ích an ninh và phát triển của mỗi nước. Ông Sisulit đi Trung Quốc vài tuần sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak công du Trung Quốc để củng cố quan hệ và tìm kiếm đầu tư. Trước đó, tại Bắc Kinh, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố ly khai với đồng minh lâu năm là Hoa Kỳ và tổ chức lại quan hệ với Trung Quốc.
Khái niệm về một tân tổng thống của Pháp có lẽ đã dần hình thành khi cựu thủ tướng François Fillon hôm Chủ nhật giành chiến thắng với tỷ lệ 68% trong cuộc bầu cử sơ bộ bên phe bảo thủ, lần đầu tiên được tổ chức theo kiểu bầu cử của Mỹ. Ông Fillon sẽ đối diện với một thách thức lớn của phe cực hữu trong cuộc bầu cử tổng thống vào mùa xuân năm tới. Từ Paris, thông tín viên Lisa Bryan tường trình rằng điều đó phản ánh một làn sóng chính trị rộng lớn hơn đang nổi lên trên khắp châu Âu. Đó là cuộc đua giữa hai cựu thủ tướng với kết cuộc là ông François Fillon, 62 tuổi, người nổi lên như một hiện tượng ngoài dự đoán trong cuộc tranh cử, đã giành chiến thắng cách biệt với tỷ lệ 68/32, đánh bại ông Alain Juppé, người trước đó được dự đoán có nhiều khả năng thắng cuộc hơn.
La gauche, c'est l'échec. L'extrême droite, c'est la faillite.
Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Fillon mô tả cả cánh tả đang cầm quyền lẫn cánh cực hữu đều thất bại và ông thề quyết sẽ giành thắng lợi lớn hơn trong cuộc bầu cử Pháp. Cho đến cách đây vài tuần lễ, ít người dám tin rằng ông Fillon có cơ may giành chiến thắng, nhưng cuộc vận động của ông chú trọng vào những giá trị gia đình và nhấn mạnh đến chính sách thay đổi kinh tế triệt để đã bị phá sản trong đất nước đang gặp nhiều khó khăn. Một số người so sánh ông với cựu thủ tướng bảo thủ của Anh, bà Margaret Thatcher. Ông Fillon còn muốn bắt tay với Nga và làm việc với Tổng thống Bashar al-Assad của Syria để chống nhóm nhà nước Hồi giáo, một quan điểm trái ngược với chính sách hiện nay của Tổng thống đương nhiệm theo chủ trương xã hội François Hollande. Ông Hollande chưa loan báo liệu ông sẽ tái tranh cử vào mùa xuân tới hay không, nhưng nhiều chuyên gia đã loại trừ khả năng thắng cuộc của cánh tả. Điều đó khiến cho thủ lĩnh của cánh cực hữu Marine Le Pen trở thành thách thức lớn nhất của ông Fillon trong một liên hiệp Âu Châu với tiền lệ là Anh Quốc đã quyết định rút khỏi liên hiệp cùng với phong trào chống di dân và xu hướng chống liên hiệp châu Âu. Tại một phòng phiếu ở phía bắc thủ đô Paris, ông Yann Fosra, một người ủng hộ ông Fillon, nói rằng hứa hẹn cắt mạnh di dân của ông Fillon là điều cần thiết cho nước Pháp.
My personal interest is not to vote François Fillon, but the view...
Cá nhân tôi không phải là người ủng hộ cho ông Fillon, nhưng nhìn về một sự tốt đẹp chung cho các nước đã đưa tôi đến bỏ phiếu bầu cho ông François Fillon.
Bà Babette de Hozier, một nhà lập pháp ở địa phương, vài phút trước khi bỏ phiếu vẫn còn lưỡng lự chưa biết nên bầu cho ai.
Il faut qu'il s'arme vraiment bien pour combattre le Front National parce que je ne veux absolument pas.
Bà Hozier nói phe bảo thủ phải ngăn chặn cả bà Le Pen và đảng mặt trận quốc gia của bà ấy không để cho họ giành chiến thắng. Do đó một người phải ủng hộ ông Fillon.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tin có liên quan đến Trung Quốc, hôm thứ Hai, trong chuyến thăm Trung Quốc, tân Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu rằng cần đảm bảo có một sự kết hợp hiệu quả giữa các quyền con người, quyền tham gia hoạt động xã hội dân sự và hoạt động kinh tế trong một thế giới mà hiện nhiều quyền không được tôn trọng. Kể từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình lên nắm quyền, giới lãnh đạo Trung Quốc tăng cường trấn áp các nhà bất đồng chính kiến, bao gồm bắt giữ và bỏ tù hàng chục luật sư nhân quyền mà chính phủ cho rằng họ là đối tượng chính của các vụ vi phạm hình sự. Vào hồi tháng 7, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cũng đã kêu gọi Trung Quốc tôn trọng xã hội dân sự. Trung Quốc thường xuyên phản đối các cơ quan và đại diện của Liên Hiệp Quốc về vấn đề nhân quyền. Hồi tháng trước, Trung Quốc giận dữ khi người đứng đầu cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc phát biểu tại một buổi lễ trao giải thưởng cho một học giả nổi tiếng của Trung Quốc, người đã chịu án tù chung thân cách đây 2 năm. Ông Guterres phát biểu với báo giới cùng với sự có mặt của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Liên Hiệp Quốc phải đảm bảo các nguyên tắc phải được tuân thủ dù không nêu đích danh Trung Quốc. Ông nói, trong một thế giới bị chia cắt bởi chiến tranh, thì một Liên Hiệp Quốc phải có sứ mệnh xúc tiến các hoạt động ngoại giao để mang lại hòa bình. Ông nói tiếp, không thể trong một thế giới mà rất nhiều quyền không được tôn trọng phải đảm bảo có một sự kết hợp hiệu quả và cân đối các quyền con người, đó là quyền dân sự và chính trị, quyền tham gia hoạt động xã hội và hoạt động kinh tế. Trong phát biểu của mình, ông Vương Nghị không nêu lên vấn đề nhân quyền. Ông nói rằng ông Guterres sẽ là một tổng thư ký tuyệt vời và rằng thế giới hẳn sẽ rất kỳ vọng vào Liên Hiệp Quốc. Ông Vương nói Liên Hiệp Quốc là một diễn đàn hiệu quả trong việc ứng phó với các thử thách toàn cầu và là một định chế trung tâm tập hợp các nỗ lực quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề toàn cầu. Ông Vương nói Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian quan trọng và rất chân thành sẽ nỗ lực đưa các nước xung đột hòa hợp lại với nhau. Cũng tin liên quan đến Trung Quốc, hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh lo ngại việc Philippines bắt giữ hơn 1.000 người Trung Quốc do đánh bạc trực tuyến và việc bắt giữ này có thể làm tổn hại đến mối quan hệ đang ấm lên giữa hai nước trong vài tháng gần đây. Tuần qua, cơ quan di trú Philippines đã bắt giữ khoảng 1.200 người Trung Quốc làm việc tại các cơ sở tựa như tổng đài điện thoại do bị tình nghi vận hành các đường dây đánh bạc trực tuyến đặt gần căn cứ không quân Clarkfield của Mỹ trước đây. Đây là đợt bắt giữ người Trung Quốc lớn nhất từ trước đến nay ở Philippines. Nhiều người trong số này được cho là làm việc bất hợp pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh sản nói rằng Trung Quốc đã yêu cầu Philippines phải giám sát hợp lý đối với những người bị bắt và nhanh chóng trả tự do cho những cá nhân có giấy tờ hợp lệ. Ông Cảnh sản nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, Trung Quốc quan ngại vì Philippines bắt giữ một số lượng rất đông người Trung Quốc và cho biết thêm rằng Trung Quốc luôn nhắc nhở công dân nước này phải tuân thủ luật lệ khi đi ra nước ngoài.
Sau một tin khác cũng liên quan tới Philippines, thưa quý vị, cảnh sát nước này hôm 28 tháng 11 đã phát hiện một quả bom tự chế đặt trong thùng rác gần Đại sứ quán Mỹ ở Manila, đồng thời cho rằng các chiến binh thân tổ chức nhà nước Hồi giáo, tức IS, có thể đứng sau vụ này. Cảnh sát trưởng quốc gia Ronald de la Rosa nói rằng các bộ phận của thiết bị nổ này có dấu ấn của Mothe, một nhóm chiến binh Hồi giáo từng thề trung thành với IS, theo Reuters. Nhóm này đang đối đầu với quân đội Philippines ở miền Nam sang ngày thứ ba liên tiếp. Ông De La Rosa cho rằng Mothe làm vậy để đánh lạc hướng dư luận. Đại sứ quán Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về việc phát hiện quả bom nằm cách cơ quan này 200 mét. Một quả bom tương tự như trên đã được sử dụng để thực hiện vụ đánh bom hôm 2 tháng 9, làm 15 người chết và khoảng 70 người bị thương. Cảnh sát trưởng quốc gia cho biết rằng hoạt động tình báo sẽ được tăng cường và các chốt kiểm soát sẽ được lập trên khắp thủ đô Manila. Và thưa quý vị, sau một tin khác cũng liên quan tới khu vực Đông Nam Á, hôm thứ Hai, lãnh đạo nhóm ủng hộ dân chủ Bersih và là người chỉ trích Thủ tướng Najib Razak đã được trả tự do sau 10 ngày bị giam giữ theo một đạo luật an ninh vốn bị nhiều người phê phán. Bà Maria Chin Abdullah bị bắt trước ngày diễn ra cuộc biểu tình do nhóm ủng hộ dân chủ tổ chức đã thu hút hàng ngàn người Malaysia xuống đường ở thủ đô, yêu cầu ông Najib từ chức vì có liên quan đến một vụ bê bối tài chính hàng tỷ đô la. Ông Najib đã từ chối cáo buộc này.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, trong bài tường trình gửi về từ Sydney tuần này, Ngọc Hân ghi nhận về một tổ chức cộng đồng người Việt hợp tác với cơ quan nghiên cứu y khoa tại Australia trong chương trình phòng chống và chữa trị bệnh lao tại Việt Nam.
Kính thưa quý thính giả, một tổ chức cộng đồng người Việt hợp tác với cơ quan nghiên cứu y khoa tại Australia trong chương trình phòng chống và chữa trị bệnh lao tại Việt Nam. Hàng trăm ngàn đồng bào ruột thịt miền Trung Việt Nam đang bị cảnh màn trời chiếu đất vì thiên tai lũ lụt và lầm lỗi của con người trong việc quản trị nguồn nước và môi trường. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài, kể cả tại Australia và nhất là các giáo hội Phật giáo và Công giáo, đang có những cuộc gây quỹ cứu trợ. Đây là nghĩa cử cao đẹp và khẩn cấp trong tinh thần lá lành đùm lá rách. Trong khi đó và trên căn bản dài hạn, do tình trạng nghèo khổ, thiếu thốn dịch vụ y tế và phương tiện nghiên cứu hiện đại tại một quốc gia đang phát triển, hàng triệu người Việt thân thương vẫn còn phải sống với bệnh tật có thể phòng chống hữu hiệu và chữa trị lành mạnh. Hàng chục năm nay, cộng đồng người Việt tại Australia đã có nhiều chuyến công tác mổ mắt cườm cho hàng ngàn đồng bào nghèo tại nhiều tỉnh thành trong nước. Đấy cũng là một nghĩa cử cao đẹp trong tinh thần máu chảy ruột mềm. Thế nhưng, bệnh lao, một loại bệnh cực kỳ nguy hiểm vì lý do truyền nhiễm nhưng có thể chữa trị lành, vẫn chưa được quan tâm đúng mức bởi những người Việt ở nước ngoài muốn tham gia vào công tác thiện nguyện cho đồng bào tại quê nhà. Mới đây ở Sydney, Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu, VAMA, trong sự hợp tác với vài đoàn thể khác, đã tổ chức thành công cuộc gây quỹ yểm trợ cho một chương trình bài lao, chữa trị cho bệnh nhân nghèo và nghiên cứu tình trạng kháng thuốc trụ sinh tại Việt Nam. Bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, Chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam Úc Châu, dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn về vấn đề này. Thưa bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, trước khi chúng ta thảo luận về cuộc gây quỹ, xin bác sĩ cho biết tại sao công tác nghiên cứu phòng chống bài trừ và chữa trị bệnh lao là quan trọng và cũng có tính cách khẩn thiết tại Việt Nam ?
Kính thưa chị Ngọc Hân và quý vị thính giả của đài VOA, trước khi chúng ta thảo luận về việc gây quỹ, thì tôi xin trình bày là công việc phòng chống và bài trừ bệnh lao Việt Nam rất là quan trọng. Như quý vị đã biết, bệnh lao là một bệnh của những người nhà nghèo. Tại vì nghèo, khổ, sống trong những cái môi trường thiếu dinh dưỡng và chật chội thì cái bệnh nó mới lan tràn đi nhiều từ người này qua người nọ. Và thứ nhì là vấn đề thuốc phòng chống bệnh lao. Nó rất là mắc tiền nhưng mà nó không có thật là hữu hiệu để chữa dứt cái bệnh này một cách thành công mỹ mãn như là những cái bệnh khác. Cho nên cái việc lan truyền bệnh lao giữa những người tầng lớp nghèo càng ngày càng phát triển, khó kiểm soát được. Do đó, công việc phòng chống bệnh lao, nhất là bệnh lao tại Việt Nam, là đa số của những người nghèo sống ở những vùng xa xôi là rất là quan trọng. Theo như quý vị biết, có cái cuộc nghiên cứu và thấy rằng mỗi một năm á, tại Việt Nam có thêm 100.000 người mắc bệnh lao và trong mỗi năm đều có khoảng 17.000 người chết vì bệnh này. Mà đa số những người này là những người nghèo, cho nên cái việc phòng chống bệnh lao ở Việt Nam là một cái việc vô cùng khẩn cấp, cần thiết và cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta.
Từ năm 2011, tổ chức nghiên cứu chuyên khoa y học WuCock hầu như đã âm thầm thực hiện chương trình quan trọng này tại Việt Nam. Xin anh cho biết vài nét về tổ chức WuCock.
Dạ thưa, tổ chức WuCock được thành lập năm 2001 do giáo sư Anne WuCock, là một giáo sư rất là tài giỏi về bệnh phổi. Sau khi bà qua đời năm 2001, tất cả các bác sĩ ở Đại học Sydney mới là thành lập cái viện đó để tưởng nhớ đến bà. Tuy nhiên đến năm 2002, tổ chức được đổi tên thành Viện WuCock Nghiên cứu về Y khoa. Cái tên đó kéo dài cho tới ngày hôm nay.
Chương trình này đã bắt đầu tại đâu và kết quả cụ thể trong vòng 5 năm qua, cũng như là dự án sắp tới hoặc đang khởi đầu là như thế nào ?
Kể từ năm 2010, thì Viện WuCock đã được tài trợ để mà đến Việt Nam để mà nghiên cứu về những cái bệnh lao tại Việt Nam, nhất là những cái con vi trùng bệnh lao kháng rất là nhiều thứ thuốc. Từ năm 2010 đó cho tới bây giờ là khoảng 6-7 năm thì công việc nghiên cứu càng ngày càng phát triển. Và mới đây nhất họ dự định trong vòng 4 năm sẽ làm một cái thí điểm ở tại Cà Mau. Trong đó họ nghiên cứu và sàng lọc tất cả những người bị bệnh lao trong 60 ngôi làng ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh để tìm coi những người nào có bệnh lao và họ sẽ chữa những người có bệnh lao đó. Sau 4 năm họ sẽ tổng kết lại coi cái sự sàng lọc, phòng chống và chữa trị nó đã hữu hiệu như thế nào để từ đó có thể làm địa bàn lan ra khắp nơi tại nước Việt Nam.
Cơ duyên nào mà WuCock đã đến với VAMA?
Cái cơ duyên của WuCock đến với VAMA cũng là một sự tình cờ. Một người researcher ở trong cái viện WuCock tình cờ lên website kiếm và thấy được cái website của Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu, ở tiếng Anh là Vietnamese Australian Medical Association. Họ thấy những cái công việc làm của Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu có rất là nhiều công tác từ thiện hơn 10 năm nay và đã gây quỹ cho rất là nhiều nơi. Vì lý do đó cho nên họ nghĩ là VAMA có thể đóng góp một phần nào trong công việc phòng chống bệnh lao của Viện WuCock và từ đó họ liên lạc với tôi. Tuy nhiên, sau khi liên lạc thì chúng tôi rất là vui mừng. Tại vì sao? Là sau đó tôi mới biết được là những cái vị bác sĩ trong đó là học trò của vị giáo sư hóa giảng tên là Anne WuCock, là người đã mang cái tên của cái Viện WuCock này. Và đồng thời mấy người đó cũng rất là vui là tại vì tôi cũng là một học trò trước đây của giáo sư Anne WuCock. Cho nên chúng tôi nói chuyện rất là thân mật và rất là vui mừng khi được tái ngộ với nhau sau nhiều năm tháng. Dạ.
Xin bác sĩ Lưu Vĩnh Bình cho biết tiến trình, kế hoạch thực hiện và kết quả của gây quỹ từ thiện yểm trợ chương trình World Cup tại Việt Nam.
Sau khi liên lạc với Viện World Cup thì chúng tôi đồng ý thành lập cái việc gây quỹ, tại vì đây là công việc rất là tốt và rất là khẩn cấp và cần thiết để mà chúng ta tiếp tay với Viện World Cup trong công việc phòng chống bệnh lao. Thứ nhất là chúng ta có thể gây quỹ, tạo một số tài lực để cho Viện World Cup này hoàn thành chương trình của mình. Đồng thời, cái thứ nhì cũng là rất là quan trọng là để cho người Việt khắp nơi trên thế giới, nhất là nhân dịp này, cho quý vị thính giả của đài VOA trên khắp thế giới biết được, để chúng ta có thể cùng tiếp tay vào các công việc làm rất là hữu ích cho những người rất là đáng thương, những người rất là nghèo khổ ở tại Việt Nam. Sau thời gian thì chúng tôi lên kế hoạch vào tháng 9 vừa qua và chúng tôi đã gây quỹ được khoảng 40.000 đô la Úc để tiếp tay với cái Viện World Cup, và đồng thời chúng tôi gây được một tiếng vang rất là lớn tại Úc Châu, khắp mọi nơi, người ta, nhất là trong cộng đồng Việt Nam, người ta đều biết được việc làm của cái Viện World Cup phòng chống bệnh lao này. Và một điều rất là ngạc nhiên là bây giờ đã gần 2 tháng sau khi chúng tôi chấm dứt công việc gây quỹ cái đêm hôm đó, mà vẫn có người mới đây mang đến 1.000 đồng tiền mặt để nhờ chúng tôi chuyển qua Viện World Cup. Và điều này làm cho Viện World Cup họ rất là cảm động đối với cộng đồng Việt Nam và cái sự hào sảng và cái tấm lòng từ thiện của người Việt khắp nơi trên thế giới. Yeah.
Thưa bác sĩ Bình, phòng chống bài trừ bệnh lao không phải là việc làm ngắn hạn và chương trình tùy thuộc vào nhiều yếu tố xã hội, kinh tế, y học, hay nói khác hơn là trong cốt lõi, bệnh lao là bệnh nhà nghèo. Tuy vậy, tổ chức VAMA có dự định gì trong tương lai với cơ quan World Cup của Australia hay không ?
Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu chúng tôi, cái hoạt động chính của hội là hợp tác tất cả các bác sĩ nói tiếng Việt hoặc là có nguồn gốc từ Việt Nam tại Úc lại với nhau để cùng trao dồi nghề nghiệp. Và cái thứ nhì rất là quan trọng là làm tất cả những công việc từ thiện cần thiết cho mọi người, không những tại Việt Nam mà tại Úc Châu. Chúng tôi có nhiều cái công việc từ thiện hàng năm, thí dụ như những dạ tiệc từ thiện tấm lòng vàng để giúp những người trong hoàn cảnh khó khăn, thí dụ như phòng chống lụt tại Queensland mấy năm trước đây, hay là để giúp những người bị hỏa hoạn tại Victoria. Và nhóm thứ nhì chúng tôi gọi là dạ tiệc từ thiện đó hồng tri ân, để những người Việt trả ơn lại với những người Úc đã cưu mang mình. Thí dụ như chúng tôi có nhiều buổi gây quỹ để giúp cho những cái bệnh viện như là Bangtown hay là Liverpool trong thời gian vừa qua.
Xin cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, Chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam tại Úc Châu VAMA.
Xin cảm ơn cô Ngọc Hân và kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đã theo dõi cuộc phỏng vấn này.
Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học ngữ pháp tiếng Anh thông dụng qua phần diễn giải của Hoàng Long.
Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngữ pháp tiếng Anh thông dụng. Chương trình này sẽ giúp các bạn hiểu rõ những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh thông qua những ngữ cảnh và tình huống khác nhau, với hy vọng các bạn sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ này chuẩn xác hơn khi nói và viết. Tuần trước, Hoàng Long đã giới thiệu tới các bạn một số đặc điểm của danh từ trong tiếng Anh, cụ thể là thế nào là danh từ đếm được và danh từ không đếm được, cách tạo số nhiều cho danh từ đếm được và cách sử dụng an trước danh từ đếm được dạng số đơn. Hôm nay, Hoàng Long sẽ bàn kỹ hơn về dạng số nhiều của danh từ đếm được trong tiếng Anh. Như các bạn đã biết, quy tắc tạo dạng số nhiều cho danh từ đếm được là thêm chữ S hoặc ES vào sau danh từ ở dạng số đơn. Đa phần những danh từ đếm được ở dạng số nhiều đều có đuôi S, nhưng những danh từ kết thúc bằng SH, CH, S, X và Z thì dạng số nhiều có đuôi là ES. Trong tiếng Anh còn có nhiều danh từ đếm được mà dạng số nhiều của chúng không tuân theo quy tắc này. Một trong những từ đó là knife, con dao. Đánh vần là K-N-I-F-E. Dạng số nhiều của knife là knives. Đánh vần là K-N-I-V-E-S. Ta có thể thấy rằng chữ F và chữ E, hai chữ cái cuối của từ knife, đã được thay thế bằng các chữ V, E và S ở dạng số nhiều. Alisa sẽ cho chúng ta biết một số danh từ nữa mà dạng số nhiều cũng biến đổi theo kiểu này.
Life, L-I-F-E.
Nghĩa là mạng sống, sinh mạng. Số nhiều của nó là
lives, L-I-B-E-S. Leaf, L-E-A-F.
Nghĩa là cái lá cây. Số nhiều của nó là
leaves, L-E-A-B-E-S. Wolf, W-O-L-F.
Nghĩa là con chó sói. Số nhiều của nó là
wolves, W-O-L-V-E-S.
Các bạn nhận thấy điều gì từ những ví dụ này? Nếu các bạn gặp danh từ đếm được nào mà đuôi của nó kết thúc bằng chữ F hoặc F-E, thì dạng số nhiều của nó sẽ có đuôi V-E-S thay thế. Có những danh từ đếm được mà dạng số nhiều của nó là gần như khác hoàn toàn, không tuân theo những quy tắc nêu trên. Trong trường hợp này, các bạn cần phải ghi nhớ. Một số từ thông dụng là
man, M-A-N,
nghĩa là người đàn ông. Số nhiều của nó là
men, M-E-N. Child, C-H-I-L-D,
nghĩa là đứa trẻ, đứa con. Số nhiều của nó là
children, C-H-I-L-D-R-E-N. Foot, F-O-O-T,
nghĩa là bàn chân. Số nhiều của nó là
feet, F-E-E-T.
Và
mouse, M-O-U-S-E,
nghĩa là con chuột. Số nhiều của nó là
mice, M-I-C-E.
Sở dĩ có hiện tượng biến đổi này là do tiếng Anh mượn nhiều từ của những ngôn ngữ khác như tiếng Anh cổ, tiếng Đức, và một số từ mượn này vẫn mang dạng số nhiều được dùng trong ngôn ngữ nguyên thủy. Có một số danh từ đếm được mà hình thức số đơn và số nhiều giống hệt nhau, chẳng hạn như deer, con nai, đánh vần là D-E-E-R. Một con nai là deer, mà nhiều con nai cũng là deer. Fish, con cá, và sheep, con cừu, cũng tương tự như vậy. Có nhiều thứ cần nhớ về dạng số nhiều của danh từ đếm được quá phải không? Các bạn không cần phải nhớ hết mọi thứ cùng một lúc đâu. Khi các bạn tiếp xúc càng nhiều với tiếng Anh, thì các bạn sẽ bắt gặp những hình thức số nhiều này. Và nếu các bạn không nhớ được hết hoặc không chắc chắn, thì các bạn luôn có thể tra từ điển. Rất vui được trò chuyện với các bạn trong chương trình hôm nay. Hoàng Long xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát ngôn viên về dân chủ, nhân quyền và lao động tại Bộ Ngoại giao Mỹ Mario Griffo nói có một khuynh hướng bạo động nguy hiểm trên toàn thế giới chống lại các nhà báo. Thực vậy, con số các nhà báo bị các phần tử cực đoan bạo động và những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nhắm vào càng ngày càng tăng. Các tổ chức như Daesh ở Iraq và Syria, các dân quân cực đoan tại Libya, Al-Shabaab tại Somalia và Boko Haram tại Nigeria đã tấn công một cách tàn bạo các nhà báo nỗ lực phơi bày những hành vi tội phạm và tham nhũng ra ánh sáng. Ủy ban bảo vệ các nhà báo hay CPJ ước lượng là có khoảng 40% tội ác chống các nhà báo do những tổ chức này và những người ủng hộ chúng thực hiện. một trong những người bị giết là ông Sami Radat Raba. Các phần tử Daesh tại Syria bắt cóc ông vào tháng 10 năm 2015. Ông bị hành hạ và sau đó bị giết. Việc giết hại này được Daesh quay video và tung ra cho toàn thế giới xem. Ông là một phóng viên cho Đài Quan sát Nhân quyền Syria, thu thập tài liệu về những hành động tàn ác của chế độ Syria và Daesh. Vào tháng 6 năm 2016, bà Sagar Salat Osman bị tấn công và bắn chết tại Somalia. Bà là phóng viên của Đài Truyền hình Quốc gia Somalia và của Đài Phát thanh Mogadishu. Bà làm việc tại những nơi này để nói lên tiếng nói của người dân Somalia đòi chấm dứt bạo động. Như Tổng thống Barack Obama đã nói, thế giới là một nơi tốt đẹp và mạnh mẽ hơn khi các cá nhân có lương tâm và báo chí tự do được phép hoạt động. Để đạt đến viễn kiến đó, Hoa Kỳ đã tái đầu tư mạnh mẽ vào sáng kiến bảo đảm tiếp cận tự do ngôn luận, còn được gọi là SAFE, sáng kiến cung cấp huấn luyện kỹ thuật số và an ninh cho các nhà báo qua những trung tâm vùng để họ tác nghiệp và tránh bị tấn công. Thêm vào đó, mỗi năm, Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện chiến dịch tự do báo chí nêu bật những câu chuyện về các nhà báo bị giam cầm trên toàn thế giới và kêu gọi các chính phủ trả tự do cho họ. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc để loại trừ tình trạng tội phạm chống lại giới truyền thông không bị trừng phạt. Không những đây là việc làm đúng đắn cần phải làm để đảm bảo công lý cho các nhà báo và gia đình, mà đây còn là điều cần thiết để hoàn tất mục tiêu báo chí được tự do tường trình sự thật.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, Việt Nam và Bắc Hàn để tang ông Fidel Castro, hai quốc gia cộng sản anh em với Cuba tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang cho cố lãnh tụ Fidel Castro. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng trong lễ quốc tang vào ngày 4 tháng 12, các cơ quan công sở trên phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ và không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công cộng. Trước đó, Bắc Hàn thông báo quốc tang kéo dài 3 ngày dành cho ông Castro, vốn được Bình Nhưỡng coi là người chung chí hướng chống Mỹ. Quốc gia nằm ở bán đảo Triều Tiên đã yêu cầu treo cờ rủ bên ngoài tất cả các tòa nhà thuộc chính quyền. Theo một cơ quan của Nhật chuyên theo dõi truyền thông Bắc Hàn, ông Castro là chính trị gia nước ngoài đầu tiên trong hơn 10 năm qua được Bình Nhưỡng để tang sau cố chủ tịch Palestine Yasser Arafat năm 2004. Ngoài việc treo cờ rủ không rõ, thời gian quốc tang kết thúc vào ngày 30 tháng 11 sẽ còn bao gồm những hoạt động gì? Các trang tin tức Bình Nhưỡng cho biết rằng lãnh tụ Kim Jong-un gửi vòng hoa viếng ông Castro tới Đại sứ quán Cuba và một đoàn quan chức cấp cao của Bắc Hàn cũng đã lên đường tới Havana. Còn theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dẫn đầu đoàn đại biểu của Việt Nam tới Cuba dự tang lễ của ông Castro từ ngày 28 tới 30 tháng 11. Còn tại Cuba thì thưa quý vị, hôm nay rất đông dân chúng Cuba có mặt ở quảng trường cách mạng ở Havana để bắt đầu một tuần quốc tang cho cựu lãnh tụ cách mạng của đảo quốc. Ông Castro qua đời hôm thứ Sáu tuần trước, thọ 90 tuổi. Sức khỏe của ông đã yếu đi từ lâu, nguyên nhân vì sao ông mất không được công bố. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sẽ tới quốc gia đông dân thứ hai thế giới nhằm thúc đẩy quan hệ quân sự, trong khi có nhận định rằng đôi bên có thể sẽ thảo luận về loại tên lửa hành trình từng khiến Trung Quốc quan ngại. Trong chuyến thăm diễn ra từ ngày 3 tới mùng 4 tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhiều khả năng sẽ bày tỏ mong muốn củng cố quan hệ quốc phòng song phương, nhất là về hải quân. Theo tờ này, Việt Nam là một đối tác quan trọng của Ấn Độ trong chính sách có tên gọi Hành động Hướng Đông của quốc gia Đông Nam Á này. Ngoài việc hội đàm với người đồng nhiệm của nước chủ nhà, ông Lịch còn gặp Thủ tướng và Cố vấn An ninh Quốc gia của Ấn Độ. Việt Nam chưa thông báo về chuyến đi của ông Lịch, cũng như chưa xác nhận hay bác bỏ thông tin về ý định mua tên lửa BrahMos từ Ấn Độ. Trước đó, New Indian Express dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này nói rằng Ấn Độ muốn lắng nghe ý kiến từ Việt Nam vì họ là đối tác chiến lược của chúng ta.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5 tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.